Bạch sư phụ, mà sư phụ nói mà con nói thiệt với sư phụ nha, ở trong nhà con một là có con, hai là có nó. Nếu có nó thì là không có con, còn nếu có con là không có nó. Con không bao giờ đổi trời chung đâu. Phụ mới nói rằng tâm con là Phật. Sao con nói dữ dội vậy? Tôi nhìn thấy con là Phật mà. Phật. Phụ nói nữa là con chết liền cho phụ xem. Đó, cho nên kẻ sứ giả mà cưỡng bắt gấp như vậy là thằng cùng tử mê ngất ngã xuống đất luôn, chết luôn. Tại sao mình không giải được? Tất cả những kinh điển đó đều là những kinh điển rất là không, cái ẩn dụ rất là sâu kín. Ẩn dụ là đại thừa mà. Rồi bây giờ để đó sao? À, để nó từ từ nó đứng lên. Từ từ đứng lên, thà là ta chạy qua xuân nghèo, còn không thì đứng đây ép ta làm Phật là ta chết ngay. Cho nên qua xuân nghèo đó, ta mới sai hai thằng lùn mắt chột. Lùn mắt chột là ai vậy? Là Thanh Văn và Duyên Giác. Lùn mắt chột, tại sao? Mắt chột tức là một con đuôi, còn một con sáng. Một con sáng là sao? Một con sáng là vô ngã, là không còn chấp ngã. Còn một con nữa đuôi sao? Nhưng không còn chấp ngã mà lại còn bấu víu vào thánh pháp, cho nên gọi là đuôi. Thấy chưa? Cho nên hai thằng lùn mắt chột. Nếu nó hỏi làm việc gì thì cứ người cứ nói là sẽ tới nhà ông trưởng giả kia, ông sẽ có thuê người, nhưng mà người đừng nói làm hành chánh nha, đừng có nói về tin học nha, nhớ đừng nói về tin học nha. Nó sợ. Bây giờ người cứ nói là ông trưởng giả thuê nó hốt phân thì nó sẽ chịu thôi, nó sẽ tới nó làm chỗ này trả giá gấp bội, cứ nói là trả giá gấp bội là được rồi, miễn là không có đồ nhựa là được rồi. Mà đồ này là đồ thật, trả là trả gấp bội, nếu nó muốn thì dẫn nó về đây. Cho nên là việc làm là hốt phần, nhưng mà hốt phần nó còn đỡ. Chứ còn nếu mà mình đập trong cái luật tỳ ni nhật dụng thì nó còn có cái tệ hơn phân nữa. Tỳ ni nhật dụng mình đọc cái câu đăng si. Đăng si sao? Đăng si sao? Đọc thử. Đăng si đại... đại gì? Đại tiểu tiện thờ khi tham sân si. Con vào trong nhà si, con đẻ cái của tham sân si. Như vậy thì cái mà mình đẻ trong nhà si đó là sản phẩm của tham sân si. Con mà thúi như vậy thì còn cha thúi cỡ nào? Cho nên việc làm là hốt phần, là dọn cái tham sân si đó bằng cho hắn học thánh pháp là tư, là tư đê, là tư niệm xứ, là tư chánh cần, là tư như túc, là ngũ căn, là vũ lực, là thất bồ đề phần, là bát thánh đạo, là bốn vô sở ý, là bốn vô ngại trí, là đại từ, lại đại bi, là đạo chúng trí, là nhất thiết trí, là đạo chúng trí, là nhất thiết chúng trí, vân vân và vân vân. Nếu chúng ngươi học một lối như vậy, đó là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Cho nên Đức Thế Tôn nói là pháp của ta nói ra như chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Hôm nay chúng ta học cái đó nghỉ. Thank you.
chúng ta đã phân tích phần là bất đắc và bất thiết. Này chú Bồ Đề, ý anh nghĩ sao? Như Lai có được vô thượng chánh đẳng chánh giác hay chăng? Như Lai có nói pháp hay chăng? Chú Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu qua nghĩa của Phật dạy là không có cái pháp nhất định nào có cái tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có cái pháp nhất định nào Như Lai có thể nói. Vì sao? Vì pháp Như Lai nói đều chẳng thể chấp, chẳng thể nói, chẳng phải suy pháp. Vì cớ sao? Vì tất cả hiền thánh đều do vô vi pháp mà có sai biệt. Như vậy thì cái phần này thì chúng ta đương bàn đến cái chỗ là bất đắc, bất thuyết. Nói ra về cái phần là bất đắc, bất thuyết. Và những cái pháp mà Như Lai nói ra thì chẳng thể chấp, mà cũng chẳng phải pháp, mà cũng chẳng phải phi pháp. Bởi vì cái bản chất của tất cả các pháp đó là vô pháp. Bản chất của tất cả các pháp đó đều là vô vi pháp. Và từ nơi vô vi pháp đó mà nó có phân biệt là nhỏ, lớn, cao, thấp, thanh thản. Thì thực sự là bổn gốc của nó là vô ngôn, bổn gốc của nó là vắng lặng, bổn gốc là Như Lai, tức là không đầu mối, không chung cuộc, không chỗ đến, không chỗ đi. Bổn gốc của các pháp là như thế, đó là tánh không. Nhớ là chẳng có tự tánh. Vì cái chỗ đó mà nó mới phân biệt sanh tử. Vì cái chỗ đó mà người ta mới phân biệt là phiền não và bồ đề. Vì bốn gốc là vô vi pháp, là chân nguyên vô vi. Rồi người ta mới chỗ mà vô vi đó, người ta mới phân biệt là hư không vô vi. Rồi người ta mới phân biệt là căn như vô vi hay là trạch diệt vô vi, đúng không? Là từ chỗ vô ngôn đó người ta phân biệt ra. Phân biệt có sanh tử, có thoát ly sanh tử là từ cái vô vi đó đó. Từ cái thể tánh không đó người ta phân biệt ra có sanh tử và có thoát ly sanh tử. Người ta mới phân biệt ra là có phiền não và bồ đề. Người ta phân biệt ra là có Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, có Thánh, có Thanh Văn, có Dương Giác, có Bồ Tát, có Phật. Là từ nơi cái thể tánh không đó đó. Cho nên đây nói là vì cớ sao? Vì tất cả các bậc hiền thánh đều do vô vi pháp mà có sai biệt. Cho nên huyền giác mà khi mà gặp huệ năng thì ông ta đã đặt ra cái vấn đề sanh tử. Sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, tức là sanh tử là việc lớn. Vô thường lại là con quỷ vô thường, nó không hẹn mà đến, rất là mau chóng. Thì cái nhiệm vụ của người tu là phải giải quyết vấn đề sinh tử, không chần chờ gì nữa là phải giải quyết. Khi mà quyền giác gặp huệ năng, giữa câu chuyện của hai vị thiền sư Trung Quốc, xem những người mà Trung Hoa, xem những người Trung Quốc mà khi người ta đạt đến cái thể của đạo và người ta đối đáp với nhau như thế nào. Và ngay cái chỗ đối đáp đó mình có liễu được không? Và cái sự liễu, cái liễu của mình đó nó có phù hợp với cái không, cái điều căn bản nhất mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy. Sanh tử khi mà quyền giác gặp huệ năng đến tìm huệ năng, nghe huệ năng là lục tổ nghe huệ năng là đã được truyền y bát bởi Hoằng Nhẫn, thì quyền giác đã đặt cái vấn đề, quyền giác đến để xem thử cái tu chứng của mình, để xem thử cái công năng tu dưỡng ở trong thâm sơn cùng cốc của mình như vậy đó, là nó có đạt tới đâu, hay là cái trình độ mà đất pháp của mình nó tới đâu. Rồi nơi chúng ta đến thì đi nhiễu quanh ba vòng và chấm cái tích trượng đứng nước nhìn huệ năng và hỏi một câu. Thì cái lúc mà ông ta chấm cái tích trượng đứng nước nhìn huệ năng thì huệ năng mới quả là phàm làm sa môn thì phải đủ 3000 oai nghi, là phải có đủ tế hạnh trong cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái nói năng, mặc dù là có cười có giỡn có la có hét thì trong đó vẫn có đủ oai nghi. Vẫn có cái pháp dự, cái hạnh của người xuất gia, cái hạnh của người tu, cái hạnh của bậc sa môn, cái ngũ ngục của bậc sa môn cũng là diệu. Và có lúc có nhiều bậc sa môn mà gọi là coi như là đạt đến cái chỗ tầng cao á, gọi là đạt đến chỗ tầng cao, có nhiều lúc người ta bị hay là có nhiều lúc người ta uống nó quá chén, người ta đi liễn khiển cũng là nhiều. Đó. Cho nên nghĩa là vừa tái như vậy thì chấm cái tích trượng đứng ở nước nhìn huệ năng thì huệ năng mới gọi là phàm làm sa môn, phải đủ 3000 oai nghi, phải đủ 84 vạn tế hạnh. Đại đức từ đâu đến đây mà lớn lối ngạo mạn như vậy? Dám ngồi nói dòm đây mà cười à? Đó. Thì lúc đó người giác mới trả lời huệ năng là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Chúng ta là những người tu cần phải giải quyết ngay lễ nghĩa làm cái thế gì? Lễ nghĩa là cái gì? Sanh tử là việc lớn, vô thường là mau chóng. Người tu là phải thoát ly sanh tử, là giải quyết cái vấn đề sanh tử, phải đắc đạo. Vậy mà không tinh tấn, không chuyên cần thì làm gì? Phải có tinh tấn, phải chuyên cần, phải thâm trọng trong vấn đề tu dưỡng. Lúc đó huệ năng mới trả lời là hạ bất thể thủ vô sinh, liễu vô tích hồ. Tại sao không ngươi không nhận ra cái bộ mặt thật của ngươi là vô sinh? Tại sao ngươi không nhận ra cái thể của các pháp là không có chỗ mau chấm? Tại sao? thể của tất cả các pháp là vô sanh. Tại sao ngươi đi tìm, ngươi đi đi bắt những cái bông bóng nước? Tại sao ngươi đi đi chụp giật những áng mây nó nổi trôi trên nền trời? Tại sao? Đó, thể của tất cả các pháp là vô sanh, là vắng lặng, là không đầu mối, là không chung cuộc. Tại sao ngươi không nhận ra cái thể của các pháp như vậy? Mạch bạch cái vấn đề sanh tử, ai sanh tử? Cho nên tôi nói từ chỗ vô vi đó mà để ra sanh tử. Từ cái thể vắng lặng không đến không đi mà anh đặt ra vấn đề sanh tử. Đó. Thể không? Tức vô sanh, nghĩa là coi như cái thể của các pháp, hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tốc hộ. Tại sao không liễu triệt được là vạn pháp chưa từng đến cũng chưa từng đi, thì tại sao anh nó vẫn đặt cái vấn đề mau chấm là sanh tử sự đại vô thường mau chấm? Ai nói vô thường? Cũng như mình nói là duyên, do duyên. Vì sao bữa nay mặt con rồi con kêu héo rồi, nó xanh mét rồi. Anh là mô Phật bạch sư phụ, do duyên. Vì sao bữa nay con gặp, vì sao con gặp cái gì, con gặp cái gì mà con mừng vui hớn hở mà thấy cái bộ nó con muốn cà nhảy à? Nó là cái đó là do đại minh duyên. Cái là cái đổ thừa do duyên. Không biết gì nói là nói duyên. Cũng như mấy đứa nhỏ ăn mất nói sao mưa à? Dạ, sao mưa à? Tàu, sao mưa à? Nó dạ dạ tàu. Sao nắng à? Dạ dạ tàu. Thì mình biết mình nói cái duyên. Mình nói như vậy là tùy thuận chúng sanh tâm. Chứ thật sự bên trong mình thấy rất là hổ thẹn. Duyên nó cội gốc nó là vô duyên vậy mà cứ nói duyên. Nói như thế thì bên trong mình phải có một cái gì đó rất là tầm quý, rất là hổ thẹn. Đây là tùy thuận chúng sanh. Bởi chúng sanh còn mê muội, bởi chúng sanh không biết rõ cái bản thể của các pháp, cho nên ta chặn lại, ta nói là do duyên á con à, đây là do duyên á. Đó. Rồi mình từ xưa đến nay cứ mắc móc vào cái chữ duyên á, rồi cứ đổ thừa chữ duyên. Đã biết rõ các pháp là bất sinh bất diệt, còn sợ gì ở trong cái chỗ đó mà, nhưng mà đối với chúng sanh là bởi vì còn có cái ngã tâm, còn có cái chỗ tu tích, cho nên ta phải dùng cái phương tiện khéo, ta nói do duyên. Đó. Do đó cho nên hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tất hồ. Sao ngươi không nhận ra cái thể của các pháp bụng gốc của nó là vô sanh, là vắng lặng, là chẳng đến chẳng đi, mà ngươi đặt ra vấn đề sinh tử? Chỉ có những kẻ nào bám víu vào những cái bông bông nước đó, bám víu vào những ánh chết trong không gian đó, thì những kẻ đó mới đặt ra vấn đề sanh tử. Và những kẻ vô minh như vậy thì ta tìm cách để ta giải quyết cho chúng cái vấn đề sanh tử. Do đó cho nên nghĩa là quyền giác mới trả lời là thể tức vô sanh, liễu bổn vô tốc. Thì thể của tất cả các pháp tôi đã nhận ra từ lâu, nó là vô sanh. Và bổn gốc của tất cả các pháp, nó là duy thị. Nó cũng chẳng có gì mau chấm và cũng chẳng có gì chậm chạp à. thì lúc đó Huệ Năng mới khen người giác là như thị, đúng như thế, đúng như thế. Ta cũng thấy như thế, không ngờ ngươi cũng thấy như thế. Ta như người Huệ. Không có gì tranh luận. Mô Phật, con như vậy thì quyền giác đến đâu có gì gọi là không có ai nghĩ. Tôi cũng chỉ hiện ra một pháp, và Ngài cũng đã vỡ tôi một pháp. Ngài không đi cà nhầm, cà dầm, không có chấm, có tích trượng, trượng đứng không chấm, cái chân lên, cho mà Ngài mở ra là phàm làm sa môn phải đủ qua 2-3 ngàn ở 84 vạn tế hành ra đó. Còn hơn cái mà tôi đi cà dầm, đứng mà chấm chân lên nhìn Ngài đó. Tức là một bên là la, còn một bên thì làm gián. Và hai bên đều đặt cái lý như nhau, cho nên như thị, đúng như thế, đúng như vậy. Xin bạch Ngài cho con về. Đó, cũng như là đến thăm sư phụ rồi, cái là xăm hỏi rồi lễ lọc và đàng hoàng tử tế rồi, cũng ngày 20 tháng 11 rồi hẳn hoi. Thầy xin phép bạch sư phụ cho con gì ạ? Cái lúc mà quay cái lưng đi ấy, là ta mới đánh. Chứ còn ngươi tới đây là ngươi đã thủ rồi, ngươi đã tìm hiểu ta là có cái chiêu gì rồi, cho nên ngươi tìm cách lưu đỡ được. Đợi cho ngươi quay lưng rồi thì ngay cái giấy của ngươi quánh. Mô Phật bạch ra sư phụ cho con về. Phản thái tốc hồ. Ở lại chơi à, về Duy Nông à, bỏ cái hẹn. Phản thái cấp hồ, về chấm phía sau, ở lại chơi, chơi đêm. Dạ không, con ở lại được, ở nhà nó bảo con đi về liền. Phản thái cấp hồ, về chấm phía sau. Lại một lần nữa là cái chữ màu chấm được đặt ra. Tại sao không đặt khi trước mới gặp đi, mà để đợi con quay lưng rồi mới đặt. Ngay cái lúc như lê đến đó, ta mới đấm ngay cái chỗ người không cảnh giác đó. Phản thái tốc độ, về chấm phía sau. Quyền giác trả lời ngay, bổn tự tư động, khởi hữu tất gia. Vốn mình không động lại có mâu chấm sao? Đã đến lúc con về là con xin về, chứ không có phải ai hẹn, không có ai cà giật hết á, về là về. Thư tri phi độc. Huệ Năng hỏi, thư tri phi động, ai biết không động, ai biết không động, ai biết? Ai? Ai? Hỏi đi, nói đi. Cho mình dám trả lời con. Sao không dám trả lời là con biết không động? Dám không? Dám trả lời con biết không động thì cho ăn mấy cây kèo nào làm? Dám trả lời là con biết không động không? Con biết không động tức là từ trong con trồi lên một cái đầu. Là quá trời động. Cho nên lúc đó quyền giác mà trả lời là nhân giả tự sinh tâm phân biệt, đó là tại tổ động. Đó là tại Ngài sanh tâm phân biệt. Thật sự ra con đã biết rõ cái bản gốc là bất động rồi, nhưng mà Ngài sanh tâm phân biệt, Ngài hỏi tới hơi lui chi vậy? Con về mà kệ con nhé. Phải tới luôn chi à?
nhiều chuyện.
Nhớ thẩm đất vô sanh chi, người thật sự ra đã đất được cái pháp vô sanh, ta khá khen cho người. Thật sự không giận mà là còn khen, đá lại do ông phân biệt đó. Nhưng mà lại mình lại vượt qua cái phân biệt mà lại còn khen đó là giữ thẩm đất vô sanh chi, giữ đã đạt được cái ý vô sanh. Ngưu Giác Bằng trả lời tiếp là vô sanh khởi hữu ý gia, xin lỗi ngài, vô sanh mà còn sao có ý, ý thì sao vô sanh được. Vô sanh khởi hữu ý gia, vô sanh há có ý sao, đã là vô sanh rồi làm sao gọi là có ý nữa. Lúc đó Huệ Năng mới hỏi thêm một câu, bồi thêm một chữ nữa không? Dồn Nguyên Giác vào cái góc tường đó, đấm cho người một chưởng chết luôn. Vô ý thì Dương phân biệt, ta hỏi người nếu không có ý thì thằng nào nãy giờ đứng trước mặt ta mà nói. Nào, vô ý thì Dương phân biệt, nếu không có ý thì ai đứng trước mặt Huệ Năng nói đấy? Ai? Ý. Vô ý thì ai? Vô ý thì ai? Ý dạ. Có ai rồi mà có ý vậy? Có ý rồi mà có ai? Ai, ai nói?
Xin lỗi ngài, không phải là về đứt bấm con được đâu. Nguyên Giác này không dễ bị đứt bấm đâu. Nguyên Giác mới trả lời là phân biệt việc phi ý, phân biệt chẳng phải là ý, nói cho ngài biết, phân biệt chẳng phải là ý, đó là trí dụng chứ đâu phải là ý đâu.
Đừng nói rằng con ăn mà không biết vị, con ngửi mà không biết mùi, chỉ từ nào tịt cái lỗ mũi mới không biết mùi. Ngửi không đậm, nếm không đậm, xúc chạm không đậm, xúc chạm là có lạnh, nóng, rít, trơn, ấm, mát, mềm, cứng, không đậm. Như vậy thì là có phân biệt không? Mà con đã biết cái con mắt con có thấy được, lỗ tai con còn nghe được, lỗ mũi con còn ngửi mùi được, mùi mùi gì con ngửi qua là con biết được mà. Vậy như vậy thì có đậm không? Phân biệt về phí tức là phân biệt mà cũng không phải là ý, có nghĩa là dùng trí để phân biệt rõ rằng pháp này pháp kia, pháp này lớn pháp kia nhỏ, pháp này thơm pháp kia tươi, đây là thuận theo tâm tánh quy ước pháp của thế gian mà con phân biệt theo cái kiểu của thế gian, cái kiểu đó nó phù hợp với phàm phu tâm, nó phù hợp với thế gian trí, nhưng mà con biết rõ cội nguồn của nó vẫn là vô pháp. Vì con biết rõ cội nguồn của nó là vô pháp, cho nên con phân biệt mà không dính mắt, bởi vì con nắm rõ cái gốc giác của nó là vô thủy vô chung, là vắng lặng, cho nên con biết rõ là tổ tiên của nó là đã không gốc giác như vậy, thì dù con có nói nó như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cái thứ rơm rác ở trong cái chỗ nói của con thôi. Cho nên gọi là phân biệt việc phi ý, phân biệt cũng không phải là ý. Cứ phân biệt rõ ràng các pháp mà bản tính vẫn như như bất động, cứ dưỡng bày ra những pháp tư niệm sư tư chân cần tư như túc ngũ kinh ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo thập phật lực bốn vô sử ý bốn vô ngại trí đại từ đại bi vân vân và vân vân. Nhưng mà biết rõ bổn pháp là vô pháp, vẫn phân cấp là tinh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật. Vẫn phân cấp để là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhưng vẫn biết là vô pháp. Đó.
Cho nên vì các Như Lai nói đều không thể chắc, không thể nói chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Chẳng phải pháp mà cũng chẳng phải phi pháp. Như vậy thì bổn gốc của nó là vô ngôn, bổn gốc của nó là vô tướng. Mà khi đã là vô tướng vô ngôn thì phải pháp hay là phi pháp? Như vậy tại sao nó có lúc nó là chánh pháp và có nó lúc nó là phi pháp? Bởi vì tùy thuận thế gian pháp, tùy thuận thế, tùy thuận tâm của chúng sanh mà ta phân biệt thiện ác, ta phân biệt phiền não và bồ đề, ta phân biệt chúng sanh và Phật, là tùy theo tâm niệm của chúng sanh. Nó chỉ có cái danh tự Phật, chỉ có cái danh tự chúng sanh, còn cái thể của chúng sanh và cái thể của Phật vốn bình đẳng tánh không. Như vậy thì chỉ có cái danh tự chúng sanh và chỉ có cái danh tự Phật, còn bốn gốc của nó là bình đẳng. Bộ mặt của tôi vui hay là bộ mặt của tôi buồn, không dính dáng, không dính dáng gì với cái thể của tôi, như không bất động. Bộ mặt buồn, bộ mặt vui đó là bộ mặt thiện của tôi, bộ mặt phiền não, cái bộ mặt mà gọi là coi như là sầu não đó là cái bộ mặt bất thiện của tôi, thì cả hai bộ mặt này đều xuất phát từ cội gốc vô tướng. Cho nên từ duyên mà tôi buồn, từ duyên mà tôi vui, từ duyên cho nên tôi mới đổ thừa cho duyên. Tức là tôi lấy duyên ra tôi nói, để cái gì bí là tôi lấy duyên ra tôi nói. Bên một cái tôn giáo khác thì cái gì bí thì là lấy gì tôi nói. Do ai sắp xếp, do ai sắp xếp? Do Thượng Đế là cho Chúa đã sắp xếp, đã an bài như vậy, đã bành loạt vô khung thành hay là lọt vô lưới gì đó, là do ai à? Đã trật ra ngoài cũng do ai à? Đã tung lưới cũng do ai à? Đó là ý của Ngài không thể làm sai khác được, không thể nào sai khác được. Ý của Ngài muốn vô là vô. Thì cái chữ duyên của nhà Phật là vậy, đó là do duyên, con sao bị vậy, đó là do duyên. Do duyên sao vậy, cái này con trúng cái duyên nó hơi xấu chút xíu. Sao cái bữa nay sao thấy con tươi vậy? Dạ cái này bữa nay duyên hơi tốt. Duyên. Nhưng mà mình có dùng cái từ duyên đó là cội gốc của nó là vô duyên, đúng là vô duyên. Đó. Cho nên đó là cái pháp của Như Lai nói, không thể nói, không thể đắc. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao nếu có người dùng bảy đấu đầy tam thiên đại thiên thế giới để bố thí thì người ấy có được phước đức tăng? Này Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Vì phước đức ấy tức chẳng phải là tánh của phước đức, cho nên Như Lai mới nói rất nhiều. Nói nhiều hay là ít thì đó là chẳng phải là tánh của phước đức. Tánh của phước đức thì miễn nói. Hỏi hai đứa nói nhau. Anh thương em nhiều không? Nhiều là bao nhiêu vậy?
Nhiều nhiều là bao nhiêu nhỉ? Anh thương em, anh để đâu? Chẳng lẽ để trong túi áo? Thế thì cái mà nói được thì cái đó không gọi là tánh. Nhiều không? Dạ rất nhiều. Như là bao nhiêu, nói bao nhiêu cũng vẫn có hạn lượng. Mà cái không nói được, cái không thể thuyết được, không thể nói được, đó là bổn gốc của cái chữ đó, cho nên không định nghĩa được. Ví dụ người ta bảo định nghĩa yêu là gì? Yêu là gì? Chẳng lẽ mình định nghĩa là chết trong lòng một ít? Nếu chết trong lòng một ít thì dạy gì mình yêu? Cho nên không định nghĩa được, vì nó là cái thể. Phải nói về cái thể thì chữ ghét cũng vậy. Ghét là ghét làm sao vậy? Ghét làm sao? Ghét tới đâu? Cũng không nói được. Hai này yêu và ghét bình đẳng, tánh không. Nó không có tự tánh. Như vậy tại sao nó yêu? Dạ vì do duyên. Tại sao nó ghét? Dạ do duyên. Cái đó thừa cho duyên. Gặp nhau vì lý do gì gặp nhau? Do duyên. Không thì gọi là không do duyên, là do trời định. Đó là do tiền định. Nếu có người ở trong kinh này thọ trì cho đến đúng câu kệ vân vân, vì người khác giảng nói thì phước đức này còn hơn phước đức của người kia. Bảy báu mà đầy cả tam cõi tam thiên đại thiên thế giới, để mà đem cái bố thí, một người mà đem cái số báu của mình mà cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, vậy mà đem so sánh với một người á, không? Mà ở trong kinh này cho chỉ cần nói đến một câu thôi thì phước đức của hai người này nè không phải bằng nhau đâu. Phước đức của người nói còn cao hơn người này không có toán số thí dụ vi tính nào tính được hết. Bây giờ mình phải thêm những chữ vi tính rồi nữa. Này Tứ Bồ Đề, nói là Phật Pháp, đó tức chẳng phải là Phật Pháp. Thí dụ như mình nói là Phật sự là sao? Hôm nay Mô Phật bạch sư phụ, hôm nay con đi làm Phật sự. Phật sự là sự gì là Phật sự? Mô Phật bữa nay con đi làm Phật sự, nhớ con làm gì là Phật sự? Dạ con tạo tháp, vì ngày mai có lễ tháp. Nhưng cũng Phật sự. Vậy Phật sự là sự gì vậy? Sự gì được gọi là Phật sự? Phật pháp, pháp gì được gọi là Phật pháp? Cái pháp mà vô tu, cái pháp mà vô chấp, làm mà không tính đếm, làm mà không kể lễ, làm mà không ganh tị, làm mà không là coi như là không chôn chĩa vân vân, tất cả những cái đó đều là Phật sự. Nói chung là chỉ những cái pháp mà vô tu vô chấp thì gọi là Phật. Bởi vì Phật nói chữ Phật trước mình nói đến trí tuệ siêu việt. Khi nói đến siêu việt thì đương nhiên mới thấy rõ là bổn pháp vô pháp. Mà đã thấy rõ các pháp là vô pháp thì cái việc làm của mình, hành pháp mà không tu không chấp thì nó hợp với cái thể. Mà đã hợp với cái thể thì gọi là Phật sự. Và nếu tự vào đó thì không phải là Phật pháp. Còn cái chữ hy vọng hôm bữa trước tôi đã nói rồi, tàn trừ cái giai thị hư vọng, chứ tôi không nói giả, mà tôi không nói thật, đó là huyễn pháp. Cái hư vọng là pháp huyễn, cũng như lời nói của tôi là huyễn. Huyễn là tức là chân như, huyễn tức là bất sanh bất diệt. Cho nên ta đã dùng, ta đã dùng tâm như huyễn, ta đã dùng pháp như huyễn, ta độ hữu tình như huyễn. Huyễn đó tức là bất sanh bất diệt, huyễn đó là vô vi pháp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàng khởi nghĩ như thế này, ta đắc quả Tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu mà không có chỗ nhập, tức là vô sở nhập, nó không có chỗ nhập. Chẳng nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, ấy gọi là nhập lưu. Chẳng bị nó cuốn hút bởi sắc thanh hương vị xúc pháp, thì người mà hiểu rõ được rằng với con mắt, với lỗ tai, với lỗ mũi, với cái miệng, với cái thân, với cái ý của mình mà làm thế nào đó không dính nhiễm với sắc thanh hương vị xúc pháp, hiểu được như thế là dự lưu, là nhập lưu, tức là đã đi vào dòng thánh. Hiểu được như cái điều mà tôi nãy giờ tôi nói chuyện với tất cả các vị đó, mà các vị hiểu được thì dự vào cái lớp này gọi là trung cấp giảng sư. Hiểu thì ngồi đây, còn hiểu ngồi đây, nhưng mà ngồi đây phải mài mòn cái ghế này nè, 2 năm mài cho nó mòn thì nó mới gọi là chính thống trung cấp. Còn lần này mới được ngồi mới có mấy buổi thì gọi là dự lưu, chưa mài, phải mài cái đó, mài mòn vậy chứ, rồi thì nó mòn 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 vậy, nó rụng mòn vậy đó, rồi nó cũng rụng. Bây giờ đây thì là 200 rồi, nửa năm thì là còn 180, rồi cái cuối năm nó còn 120. Cái sang với cái ngày mà gần cuối, mấy tháng gần cuối để làm một cái tiểu luận hay làm một cái luận văn gia cho giảng sư vẫn rồi, thì nó còn có mấy chục. Nhưng mà tới ngày lễ mạng khóa thì này lại trên 200. Đó vậy. Và cho nên mình biết cái chữ dự vị lưu, bất nhiễm sắc thanh hương vị xuất phát đất Tu Đà Hoàng hoàng. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hàm khởi nghĩ như thế này, ta được quả Tu Đà Hàm chứng. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy. Vì có sao? Tu Đà Hàm tên gọi là nhất lai, mà thật sự chẳng có nhất lai, tức là nhất vãng lai đó, đủ chữ là nhất vãng lai, nhưng mà thật sự chẳng có nhất vãng lai, đó mới gọi là Tu Đà Hoàng. Tức là trong một niệm mà anh thoát được cái hệ lụy của nó thì gọi là Tu Đà Hoàng. Một niệm một, không ba năm giải một niệm. Không thì 3 năm, nhưng mà dạy chỉ trong một niệm thôi. Một niệm dạy là coi như thua luôn, là đứt bóng luôn. Tại vì dạy một niệm á, thì niệm sau á, nó sẽ dạy luôn. Và nó dạy thành một chuỗi niệm, cho nên gọi là chuỗi thành một chuỗi. Chuỗi niệm đó nó sẽ nảy sinh ra 108 hột luôn. Tức là kéo theo 108 phiền não luôn. Bằng đầu thì nó chỉ chừng 6 hột thôi, cái nó tăng cấp lên cho thành 12 hột, 12 hột cho nên tăng cấp lên thành 18 hột, 18 hột cho nên tăng cấp lên thành 54 hột, 54 hột cho nên tăng cấp lên thành 108 hột. nên nó tăng cấp lên nữa thành 84 hột. Có nhiều người ở đeo chuỗi dài 84 hột luôn. Mỗi hột là một niệm, mỗi hột là biểu trưng cho một niệm, mà là một chuỗi, tức là biểu trưng cho sự tương tục. Mà nếu tương tục mà không sáng, nếu tương tục mà không diệu, thì gọi là sanh tử luân hồi. Tương tục để trở thành một chuỗi, tương tục để nó trở thành dòng sinh mệnh. Mà là dòng sinh mệnh đó như ánh chớp trong không gian. Bởi vì những cái chúng ta đang ngồi đây, đang nói đây, rồi 5 năm sau, 10 năm sau, 100 năm sau, nó không còn có tì vết gì, giống như con nhạn nước dư không, chẳng có một tì đang và một cái vết tích gì cả. Thì cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của mọi người, cuộc sống của Sơn Hà, có cái sự mà sinh tồn của Sơn Hà đại địa, nó cũng giống như anh chết trong không gian đó thôi.